Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng mình tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Những ngày sửa soạn theo cha lên đường vào kinh đô Huế lần thứ hai, Côn bận rộn với nhiều việc không lường trước được. Côn đã cùng cha và anh đi thắp hương ở mộ ông bà nội, ông bà ngoại, rồi lại sang nhà chào thầy Vương Thúc Quý. Thầy tặng sách quý cho hai anh em, dặn dò mọi điều. Côn nghe những lời căn dặn của thầy như nuốt từng lời. Càng gần tới ngày lên đường, Côn càng cảm thấy nao nao. Côn đến từ giã các bạn học, bạn chơi diều giấy, bạn đi săn chim cuốc, đánh khăn, đánh vật. Côn xin cha cho các bạn đến ngủ đêm cuối ở nhà. Chị Thanh rải chiếu giữa sân cho các em. Chỉ còn rang ngô, rang nhộng, bổ dừa cho các bạn em ăn. Côn và các bạn chuyện trò rôm rã lắm. Chị Thanh chợt thấy một cụ già chống gậy đi vào nhà. Đó là cụ già hàng xóm nhà Côn. Côn vẫn thường lấy khoai cho cụ. Cụ đến để cảm ơn và chào mấy cha con. Chị Thanh nghe cụ kể về lòng tốt của Côn mà cảm động lắm. Em trai của chị biết thương người và giúp đỡ tận tình. Mấy hôm nay, quan phó bản sắc trở nên đăm chiêu, nghĩ ngợi. Ông nhìn cô con gái lớn, từ dáng dấp cho đến lời nói, cử chỉ, y hệt mẹ. Ông càng thương con, nhớ về người vợ hiền, không may mất sớm. Ông trăn trở về con. Thanh không chịu lấy chồng, hết chăm lo gia đình, chăm bà ngoại, mà quên đi việc riêng. Ông lại càng thương. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Nỗi đau hóa vợ, nỗi lo buồn về con gái chưa chịu lấy chồng cứ xô lấn trong lòng ông. Ông vội vàng nhìn ra cửa sổ. Ông thầm nghĩ, con gái đã 20 tuổi. Ngày trước, mẹ nó vào cái tuổi ấy đã có hai con. Mọi người trong làng đã gọi là chị Nho, rồi gọi là chị Cử, bà Cử. Còn con gái mình bây giờ lại chưa chịu làm vợ, càng chưa muốn làm mẹ. Tùy ở con, ta không muốn ép con theo ý ta. Nhưng với cái tuổi 20 này, con nó sẽ sống một mình. Ngôi nhà, khoảnh vườn vắng vẻ này sẽ một mình một bóng con gái ta. Ai mặt đại ư cô miên? Ý nói, còn gì buồn bằng cái giấc ngủ của người con gái muộn chồng. Nhưng ta biết con gái ta rất tin nó có bản lĩnh, giàu nghị lực. Nó là con gái, nhưng dám chết ở biển cả, chứ không chịu sống nơi đĩa đèn. Qua giây phút sao động trong tâm hồn về chuyện xa nhà, về con gái phải gánh vác việc nhà, ông đi quanh nhà, đi dạo sân, vườn. Ông cảm thấy một cái lá rụng trong vườn buổi sáng này cũng là một cử chỉ của cây cối xã tử ông. Những giọt sương long lanh trên từng chiếc lá là những giọt lệ của cảnh vật khóc đưa chân ông. Ông đinh ninh chuyến đi kinh đô Huế lần này chưa biết ngày nào sẽ quay về quê cha đất tổ. Trước mặt ông, hai con đường hiện ra, làm dân, làm quan. Con đường làm dân là ý nguyện của ông và của người gây dựng sự nghiệp cho ông. Dân vi quý, còn con đường làm quan là bất đắc dĩ. Ông đã từng nói với mọi người, tôi học để làm người hiểu biết, chứ không học để làm quan. Nhưng ngay lúc này, ông chưa thể từ chối hẳn việc làm quan được. Ông đành tặc lưỡi vào kinh đô, và ông đã để lại vườn, nhà và hai sào ruộng cho con gái làm ăn sinh sống. Còn tất cả số ruộng của làng, của ông Thuyết Biếu dịp ông thi đậu đại khoa, ông bán lấy tiền giúp các gia đình có người bị bắt đi phu làm đường Trấn Ninh. Thấy cha đứng lặng giữa vườn, Côn ghé tai anh. Đến sáng mai đã phải xa quê nhà, nên cha buồn nhiều phải không? Đêm qua cha ngồi bên cửa nhìn ra trời trăng, chẳng ngủ chi cả. Để em nói với chị Thanh, hắn khoan dọn cơm. Cha đang cần sự yên tĩnh. Anh đi cho lợn ăn, em đi gánh nước, đổ đầy vại. mai anh em mình đi rồi, chẳng còn dịp giúp đỡ chị Thanh nữa. Đường làng sen ngào ngạt hương, những bông sen trong đầm xòe cánh lụa mượt mà dưới ánh nắng ban mai dịu dịu. Ba cha con quan phó bảng sắc, bước từng bước bịn xịn, chốc chốc ngoái về phía sau. Những người thân và dân làng đi tiễn, đứng dài rác dưới bóng tre, nhìn theo cha con ông đang đi xa dần. Thanh đứng chơi vơi bên bờ đầm sen như hòn đá. Từ dưới cánh đồng, bóng hai cậu con trai đang chạy tắt bờ ruộng đuổi theo. Biết là hai cậu bạn thân còn có việc gì cần gặp, Côn xin phép cha quay trở lại gặp bạn. Côn gặp lại hai người bạn ngay giữa đám ruộng khoai mới rỡ. Một bạn đưa cho Côn một cái bọc bằng lá sen non. Mình luộc khoai vừa chín thì Côn đã đi. Mình gói vội mấy củ chạy theo với Thuyến để đưa cho Côn ăn đường. Điền có khoai, Thuyến nói. Còn mình có mấy hương sen luộc. Côn ăn với khoai bùi lắm. Còn đây là búp sen xanh. Mình thấy nó cao vóng lên giữa đầm. Mình lội ra hái đưa cho Côn mang theo để nhớ hương sen quê nhà. Nó thơm dịu hơn các búp sen loại khác. Cầm những gói quà của bạn, Côn đi theo cha, mắt vẫn đăm đăm ngoái, nhìn lại bạn và ngắm búp sen xanh ngan ngát hương quê. Ba cha con ông Sắc trở lại kinh đô Huế với những tên gọi mới. Quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy và hai con là Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Tất Thành. Hôm vừa bước chân đến Huế, hai anh em Tất Đạt và Tất Thành theo cha đi viếng mộ mẹ và em xin. Tất Thành cùng anh chồng lên mộ mẹ, mộ em hai cây đại. Những ngày đầu vào Huế, chưa tìm được chỗ ở, quan phó bảng Huy tạm gửi Tất Đạt đến ở nhà một người bạn. Còn ông cùng với Tất Thành ở nhờ trong nhà ông Phạm Khắc Doãn, người xã Đức Trường, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, làm quan biên tu quốc sử quán. Sau gần 4 năm xa kinh đô Huế, nay trở lại, Nguyễn Tất Thành có nhiều ngỡ ngàng, cầu thành thái, tràng tiền, hai đầu gục xuống dòng sông, nhịp sữa đã bị cơn bão Giáp Thìn năm 1904 cuốn đi. Người ở hai bên bờ sông Hương đang còn phải qua lại bằng đò ngang. Thành và anh trai đứng bên bờ Bắc ngẩn ngơ nhìn sang bờ Nam sông Hương. Từng dãy nhà mới mọc lên nguy nga, thành một khu vực đồ sộ, được gọi là khu nhà người Tây. Cái khu nhà người Tây ở, tòa khâm sứ Trung Kỳ, tòa công sứ tỉnh Thừa Thiên, nổi bật lên vẻ kiêu ngạo, thách thức trước cảnh trí thơ mộng của Huế. Còn bên này, sông Hương thì vẫn y nguyên một kinh thành cổ kính rêu phong. Đi cùng với anh trai trên dọc đường thành, Nguyễn Tất Thành đang suy nghĩ về những tòa nhà hành chính của người Pháp đè lên cung thành vua nhà Nguyễn thì lại gặp người hát dạo. Tiếng đàn, giọng ca lại gợi anh nhớ tới ông Sầm ở quê nhà. Và bên tai anh cứ văng vẳng lời ca mà anh thuộc từ 10 năm trước. Nước Nam ta sao lại có Tây? Trên dọc đường, anh gặp người Tây nhiều gấp bao nhiêu lần so với trước. Có cả những tên Tây say vừa đi vừa gây sự với các cô bán hàng trên hè phố. Dòng sông Hương cũng đổi khác. Thuyền buôm tấp nập hơn mà đò kỹ nữ đón khách làng chơi cũng đông không kém thuyền chài, thuyền buôn. Tất Thành cảm thấy ở đất thần kinh này đang có một sự chuyển động âm ỉ ở bên trong. Anh muốn nói ra cái điều mình đang nghĩ với anh Tất Đạt, nhưng lại sợ tính anh trầm lặng và không thích bàn bạc những việc thời thế. Quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy nhận chức thừa biện bộ lễ. Tại đây, ông gặp lại quan phó bảng Phan Chu Trinh, người bạn cùng thi hội khoa Tân Sửu năm 1901. Phan Chu Trinh đã dâng tờ biểu xin cáo từ chức thừa biện bộ lễ. Ông đã công khai lên án bộ máy quan lại thối nát, can tâm làm tay sai cho người khác. Ông diễn thuyết ngay trong trường Quốc Tử Giám và trước những thí sinh từ các miền trong nước mới về kinh đô Huế dự thi hội khoa Giáp Thìn năm 1904. Ông kêu gọi những người tai mắt phải ngẩng cao đầu, đi tiên phong trong công cuộc xây dựng dân quyền, nâng cao dân trí, dân sinh. Tiếng nói của ông cùng với lưu cầu huyết lệ tâm thư, lá thư viết bằng máu và nước mắt của Phan Bội Châu đang gây chấn động cả kinh thành và lan rộng về các miền xa của đất nước. Nghe danh tiếng của hai nhà chí sĩ họ Phan, nhiều bậc danh nho, khoa bảng ở các nơi về Huế tiếp kiến. Từ Phan Thiết, đất cực Nam Trung Bộ, ông Hồ Tá Bang, Nguyễn Trọng Lội ra Huế gặp Phan Chu Trinh. Phan Bội Châu đã rời Huế vì ông không đồng quan điểm với Phan Chu Trinh. Quan nghè Trần Quý Cáp, quan nghè Huỳnh Thúc Kháng, quan đốc Đặng Nguyên Cần, quan nghè Ngô Đức Kế đều cùng quan điểm với quan phó bảng Phan Chu Trinh. Cho nên quan đốc Cần, quan nghè Kế đã lập ra Chiêu Dương Thư Quán ở Vinh. Ông Hồ Tá Bang, Nguyễn Trọng Lội, con trai đầu của nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông, hai nhà hằng tâm hằng sản tham gia tổ chức Hội Duy Tân đã cùng các ông Nguyễn Quý Anh, Trần Lệ Chất, Nguyễn Hiệt Chi, Ngô Văn Nhượng lập ra công ty Liên Thành Thương Quán và Trường Dục Thanh tại Phan Thiết. Quan thừa biện Nguyễn Sinh Huy tham dự nhiều buổi bình văn. Ông đã để lại trong tâm trí giới sĩ phu yêu nước một câu nói nổi tiếng. Quan trường thị nô, trung chi nô lệ, hữu nô lệ. Ông Lê Văn Miến, một giáo sư nổi tiếng của trường Quốc học, qua những buổi bình văn đã bắt gặp được tiếng nói tri âm ấy và đã kết bạn đồng tâm với quan thừa biện Nguyễn Sinh Huy. Từ ngày đầu đến ở nhờ, Tất Thành đã được vị quan biên tu quốc sử quán họ Phạm chú ý. Lưỡng mục minh tinh, nhìn đôi con mắt của Tất Thành, ông nhớ lại dịp Thành qua Hà Tĩnh chơi. Nhiều người truyền đi những lời đồn về sự sáng dạ, sự tinh anh và khẩu khí như gấm hoa của anh. Lúc ấy, ông chưa tin lắm. Bây giờ nhìn kỹ đôi con mắt của Tất Thành, ông nói, mắt là kho báu của con người ta, cho nên dân gian mới nói, giàu hai con mắt. Nghĩa là được nhiều tiền nhiều của là ở do hai con mắt hả cha? Phạm Gia Cần, con trai ông Phạm Khắc Doãn hỏi. Ông Phạm Khắc Doãn nhìn con cười. Con trai của cha chỉ hiểu được cái nghĩa hẹp của câu tục ngữ luận về đôi mắt con người. Cái chữ giàu của đôi con mắt, nghĩa của nó rộng lắm con ạ. Càng giải thích, nghĩa của nó càng lớn ra. Tùy ở mức hiểu biết của mỗi người đến đâu thì sẽ nhận ra được ý nghĩa của nó tới đó. Với lứa tuổi của con, chưa từng trải việc đời, cha chỉ có thể nói cho con hay cái nghĩa chữ giàu của đôi con mắt là giàu về tài năng, giàu về vốn hiểu biết ở đời, giàu về đức độ. Và ông nhấn giọng, người thiện nhiều hay ác nhiều cũng đều lộ ra ở hai con mắt. Nghe cha giảng giải, cậu ấm Cần bắt đầu quan sát kỹ cậu ấm Thành. Rồi qua những ngày chung sống trong nhà, Cần càng nhận ra dần dần ở Thành giàu những đức tính tốt đẹp và sự thông minh sáng láng khác thường. Bữa cơm khách đầu tiên, ăn xong Thành tự đi lấy tăm đặt lên miệng chén trà cho từng người. Thành thu dọn bát đĩa và đi rửa. Cần cảm động ngăn lại. Thành đừng mó tay vô công việc Ni. Đến bàn uống nước, để mình làm cho. Việc Ni để em làm phải hơn. Ngoài hai ông bố ra, chỉ có anh và em thôi. Em ít tuổi hơn anh, em nhận việc rửa bát, anh làm việc khác. Quan biện tu quốc sử quán Phạm Khắc Doãn nhìn cậu ấm Thành dọn bát đũa, gật đầu nói. Cần hãy xem, em Thành nó sắp bát ý tứ chưa kìa. Cách sắp xếp ấy thì dù có chồng cao lên mấy cũng khó đổ. Lần trước con đánh vỡ cả chồng bát cũng chỉ vì xếp trên to dưới nhỏ.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Câu chuyện về cậu bé Côn tiếp theo ra sao? Chúng mình sẽ đón nghe những trang truyện vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật tuần sau nhé. Những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt các em.